Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức, những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là ý nghĩa, thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Hôm nay mình quay trở lại, không biết là các bạn có còn nhớ mình không ạ? Cũng đã một thời gian khá là dài, mình không có được cái thời gian để mà mình trò chuyện, mình chia sẻ những cái câu chuyện, những cái kiến thức đến với các bạn, mình rất là nhớ. Và hôm nay mình hy vọng rằng mình sẽ sắp xếp được thời gian cũng như mình có thể quay trở lại và mình tiếp tục với một cái hành trình chia sẻ với những cái trải nghiệm thú vị hơn, sâu sắc hơn. Và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ kênh Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu nhé. Các bạn có thể nghe những cái nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái của mình trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Google Podcast, Apple Podcast các bạn nhé. Hôm nay thì mình có một cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy chính là mẹo hay giúp con bỏ tạ hiệu quả. Mình nghĩ rằng là trong cái quá trình mà chúng ta nuôi con á, thì nó có rất nhiều cái vấn đề. Mà một trong những cái vấn đề mà bố mẹ cảm thấy nó cũng khá là khó khăn để giúp cho con của mình có được cái kỹ năng, đấy là kỹ năng tự lập, kỹ năng mà con đi vệ sinh, con không cần phải sử dụng đến tã, cũng như là bố mẹ sẽ cảm thấy rất là vui vẻ khi mà con của chúng ta có thể là vận động một cách thoải mái mà không cần thêm cái bịch tã. Và cái điều mà các người mẹ rất là thích đấy chính là chúng ta không mất thêm một cái khoản, đó là cái khoản tiền để mà chúng ta mua tã cho con hàng ngày nữa ha. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái lợi sau khi mà các bạn nghe cái tập podcast này. Thế thì làm sao để tập cho một đứa trẻ có thể bỏ tã được? Mình nghĩ rằng là những đứa trẻ sẽ bỏ tã sớm hoặc là bỏ tã muộn tùy vào cái kỹ năng mà con đã hoàn thiện trước đó. Ví dụ như có bé thì nói sớm, có bé thì có thể biết kêu đi ị đi tè sớm, và cũng có những bé thì bỏ tã rất sớm. Tuy nhiên vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, vì công việc của bố mẹ mà con cũng có thể là bỏ tã rất là trễ. Thế thì cái cách mà chúng ta làm đấy là như thế nào? Thứ nhất, đấy là các bố mẹ hãy xác định là con đến cái độ tuổi bắt đầu mà từ 18 tháng trở đi, thì đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể tập để cho con có thể bỏ tã được. Là bởi vì sao mình lại chọn cái thời điểm này? Là bởi vì đa số thì ở cái thời điểm này con đã có thể nói, có thể diễn đạt những cái nhu cầu của mình cho bố mẹ hiểu được là mình đang cần cái nhu cầu gì. Con đang cần đi ị, con đang cần đi tè, con đang khát nước hay là con đang muốn ăn, con đang đói hay là con đang muốn đi ngủ ha. Đó, thì khi mà con bắt đầu bước sang cái thời điểm này, cái giai đoạn này, thì các bố mẹ có thể là bỏ tã cho con. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể là bỏ tã và chúng ta không phải dọn những cái bãi chiến trường nước tè hay là khi mà con đi ị nhiều ha, thì chúng ta cần phải tập trước đó. Đấy là chúng ta cần phải tập cho con mình là mẹ ơi con muốn ị, hoặc là mẹ ị ị, hoặc là mẹ tè tè. Đó, thì có rất nhiều em bé sẽ không diễn đạt được là mẹ ơi con mắc ị hay là mẹ ơi con mắc tè. Tuy nhiên là con sẽ nói lẫn lộn, đó là những cái trường hợp là con mắc ị thì có thể là con đi tè đấy, và con đi tè thì có khi là con đi ị. Nhưng mà thường á thì là những cái trường hợp mà nó lẫn lộn nhiều nhất đấy chính là con đi tè nhưng mà con bảo là con đi ị đấy. Thế thì không việc gì mà chúng ta phải nôn nóng cả, chúng ta sẽ tùy vào cái khả năng của con ha. Bởi vì nếu chúng ta có nôn nóng thì chúng ta cũng chẳng làm được gì đó. Thì bản thân mình cũng thế, mình sẽ áp dụng cái việc mà mình sẽ giãn cách cái lần mà mình mặc tã cho con. Ban đầu có thể là mình sẽ không mặc tã cứ trưa đó, Và trong một ngày đó thì mình sẽ cài đồng hồ, tại vì chúng ta một ngày chúng ta làm rất là nhiều việc và không thể nào mà chúng ta có thể là chúng ta nhớ hết tất cả các việc được. Đó là chính vì thế mà chúng ta có thể là cài cái đồng hồ nhắc nhở là một buổi sáng có thể là 2 lần chúng ta nhắc nhở con đi uống nước, rồi là 2 lần chúng ta nhắc nhở con mình đi tè, hoặc là cách nhau 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi thì chúng ta có thể nhắc con đi tè. Đó thì cái việc này để giúp cho các bố mẹ tránh cái tình trạng là phải dọn dẹp cái bãi chiến trường của con, có thể là con ị hoặc là con tè ha. Đó thì sau khi mà chúng ta sẽ giảm bớt cái cử mà con mặc tã đi, đấy là không có cho con mặc tã cử trưa khi mà con đi ngủ. Đấy thì trước khi mà con đi ngủ thì chúng ta cần là nhắc nhở con đi tè, và sau khi con tỉnh dậy liền thì chúng ta cũng nên nhắc nhở con đi tè. Đó thì chúng ta sẽ giảm được ha. Rồi khi mà chúng ta đã không cho con mặc tã vào cái cử buổi trưa ha, chúng ta cũng nên tập đều đặn ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là cho con không mặc tã cử tối. Không mặc tã cử tối thì nghe nó hơi gọi là hơi liều lĩnh một tí ha. Tuy nhiên là chúng ta tập thì vẫn được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tập như thế nào? Đấy là thường thì có bé sẽ đi ngủ lúc 8 giờ, có bé đi ngủ lúc 9 giờ, có bé đi ngủ lúc 10 giờ ha. Thì không có quan trọng là cái giờ nào, nhưng mà cái giờ mà con gần cái giờ đi ngủ nhất thì các bố mẹ sẽ cho con uống sữa cách đó 2 tiếng. Và trước khi con đi ngủ thì nên cho con mình đi tè, đi vệ sinh hết đi ha. Đó. Và khi mà mình tập như thế một thời gian dài thì tất nhiên thời gian đầu chúng ta sẽ phải dọn cái bãi chiến trường của con. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể dọn nó được ít nhất? Đấy chính là khi mà con đi tè, hoặc là khi mà chúng ta sợ con nằm ngủ ở trên nệm mà con tè ra nệm, thì chúng ta nên chuẩn bị một cái bước, đấy là chúng ta sẽ mua những cái miếng bọc, những cái lớp da bọc ở cái tấm nệm lại, mà cái lớp da đấy nó không có thấm ướt xuống cái nệm ha. Chứ nếu mà thực tập kiểu này mà nó cứ ướt nệm hoài thì nó cũng khá là vất vả, và nhiều khi phải giục luôn cái nệm đó. Thì cái cách của mình cũng thực hiện như thế. Và thậm chí là trong cái thời gian mà mình thực hiện cho con bỏ tã đêm á, thì mình phải dẹp ngay luôn cái nệm các bạn ạ. Thì thật sự ra nếu mà mình mong muốn đạt được cái kết quả đấy sớm thì mình phải chịu khó, chúng ta sẽ không có bỏ nệm. Còn nếu như chúng ta chấp nhận là cho con có thể là đi tè đó, thì chúng ta có thể là bỏ cái nệm đi và chúng ta có thể mua cái chiếu trúc để mà chúng ta nằm ha. Thứ nhất, cái chiếu trúc nó cũng khá là mát, và chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều máy lạnh, mà chúng ta có thể dùng trong phòng của chúng ta 1-2 cái quạt gì đấy ha. Và các bố mẹ biết không, cái quãng mà thời gian chúng ta thực hiện như thế thì có thể là có bé là mất khoảng 1 tuần, có bé mất khoảng 2 tuần, có bé mất khoảng cả tháng ha. Và cái điều đấy hết sức bình thường. Cho nên khi mà con có tè ra mà mình đã chấp nhận cái việc đấy, thì mình phải tưởng tượng được trong đầu là con sẽ tè ra giường. Cho nên các bố mẹ cũng đừng cảm thấy bực mình các bố mẹ nhé. Bởi vì giống như bản thân của mình này, mình có 2 bé, thì bây giờ bé đầu của mình á, đã bắt đầu bước vào lớp 1, và bé thứ 2 của mình thì đã bắt đầu bước vào lớp chồi, đấy là được khoảng gần 4 tuổi rưỡi đó. Và cũng có những ngày bé uống nước đêm quá nhiều thì bé cũng đi tè đó. Đặc biệt là con của mình thì rất là ít khi mà uống sữa đêm, nhưng mà mình cũng để ý là trước đây khi mà con mình uống sữa đêm á, thì ít khi đi tè, nhưng mà nếu mà uống nước thì con mình sẽ đi tè nhiều hơn các bạn ạ. Đó, và chính vì thế mà khi mà con bắt đầu bước sang một cái giai đoạn mới thì chúng ta cũng cần phải tập cho con ha. Chứ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng là thôi mình bận lắm, mình cứ mặc tã cho con đi, đến khi nào mình tập được thì hay ha, thì mình cũng sẽ bỏ lỡ qua cái giai đoạn, và mình cũng làm cho con của mình bị phụ thuộc vào tã. Chưa kể là khi mà con mặc tã nhiều như thế thì dễ bị hăm này, rồi là con cũng cảm thấy không thoải mái này, khi nào cũng nguyên cái bịch tã rất là nặng nề. và đặc biệt là cái tiền mua tã nó cũng khá là tốn kém bố mẹ ha. Cho nên là những cái kỹ năng như là con đi ít tè, con tự xúc ăn, hay là con đi ngủ sớm, hay là mình gieo những cái thói quen cho con đi đánh răng chẳng hạn ha, hoặc là con biết tự vệ sinh cái vùng riêng tư của con, là tất cả những cái kỹ năng đó nó rất là quan trọng và chúng ta nên tập cho con càng sớm càng tốt. Để sao? Để cái việc đấy sẽ giúp cho con khi mà con bước vào cái môi trường mầm non, đặc biệt là các bé từ lớp mầm trở lên, thì các cô cũng sẽ tập cho các bé và các bé sẽ cảm thấy rất là tự tin, cũng như là khi con đi ra ngoài con biết những cái kỹ năng đó rồi thì con sẽ phản ứng, con sẽ thực hiện rất là nhanh và rất là tốt, và giúp cho khả năng con được tự lập sớm ha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ một cái nội dung mà mình thấy cái nội dung này thì đặc biệt trong cái thời điểm hiện tại thì các bố mẹ cũng còn chưa quan tâm nhiều lắm ha. Tất nhiên không phải là tất cả, cho nên mình chia sẻ cái nội dung này, hy vọng rằng là các bố mẹ có thể áp dụng trên con của mình và sẽ gặt hái được những cái thành công các bố mẹ nhé. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều, cảm ơn các bố mẹ đã luôn đồng hành cùng kênh podcast. Và hy vọng rằng từ cái thời điểm này trở đi thì mình có thể sắp xếp để mình có thể trò chuyện và mình chia sẻ nhiều những cái kiến thức bổ ích, cũng như là nhiều những cái trải nghiệm của mình đến với các bố mẹ hơn. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha.